Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Mến chào quý vị thính giả đang nghe tiết mục Nuôi con ở Úc được phát thanh vào tối thứ ba hàng tuần trên SBS Radio. Và khách mời của chương trình hôm nay là một người mẹ rất đặc biệt từ Sydney. Em xin chào chị Quỳnh Như ạ.
Chào Thư Ngôn và kính chào quý thính giả đang nghe đài SBS.
Như em vừa giới thiệu là chị Quỳnh Như là một người mẹ rất là đặc biệt. Đối với em thì chị không chỉ là đặc biệt mà còn là một người mẹ rất là tuyệt vời. Chị có thể giới thiệu một chút về cái công việc hiện tại và giới thiệu về đại gia đình của chị hiện nay không ạ?
Cảm ơn Ngôn ha. Và cảm ơn Thùy Như. Ripina là người giới thiệu cho hai mình quen để chia sẻ về câu chuyện của Như. Như thì cùng ba mẹ với em trai vượt biên của Úc. Bên Úc nhận định cư theo kiểu nhân đạo. Đến lúc từ năm 84 là từ lúc 10 tuổi đi học và lớn lên Úc. Nên tiếng Việt thì chỉ có được căn bản thôi, cũng không lưu loát về nhiều từ ngữ lắm. Hiện giờ thì như đang gọi là làm cố vấn hả, thích cái gì cũng đẹp. Make up cho cô dâu, rồi cũng bán son phấn, nghĩa là những cái gì mà có thể là cố vấn và giao lưu và giúp đỡ. Bây giờ thì như là hiện tại có 6 đứa con, 3 cộng trai, 3 đứa gái. 4 người con đầu thì cứ như là từ hôn nhân thứ nhất. Như vừa mới lên xe bông lần thứ hai hôm tháng 4 năm vừa rồi, thì mình lại được thêm một đứa con trai riêng của ông xã và có thêm một cô bé gái Úc được 2 tuổi. Con trai lớn của Như thì tên là Gia Tuấn, năm nay 19 tuổi. Gia Bảo thì 17, Khả Ái 12, Ái Minh là 8 tuổi. Dion á, thì Như dịch ra cho tiếng Việt là Để Ơn, là con trai riêng của ông xã. Có người mẹ cũng Việt Nam luôn, nhưng mà không được quyền nuôi dưỡng. Và con gái Úc của Như là Nikita Demi, thì Như lại dịch ra là Để Mi, là cô đó là 2 tuổi rưỡi. Ông xã của Như thì sinh đẻ ở Úc, bố mẹ của ổng thì là người gốc của Nam Tư. Ông bà thì di cư qua đây năm 60 và ông xã của Như thì sinh đẻ ở Úc từ năm 74. Đó là đại gia đình của Như đó.
Thực sự thì cái cảm xúc đầu tiên của em là rất là bất ngờ khi mà nghe nói là chị có đến 5 người con và còn nuôi dưỡng thêm một người con riêng của chồng nữa. Yeah. Riêng chị thì chị có suy nghĩ như thế nào về cái vai trò làm mẹ, một cái thiên chức rất là tuyệt vời của mình ạ?
Nghĩ đúng đó là một cái thiên chức. Nếu mà theo giống như ông xã thứ hai cũng như nói, em có biết một đứa con sanh ra là phải tích trữ tiền bạc, cũng có một đứa cũng mấy triệu đồng. Anh nói, nếu mà em nghĩ như anh thì chắc em không bao giờ đẻ tới 4 đứa và bây giờ là 6 đứa tổng cộng. Như nghĩ là cái lúc mà mình đẻ, tại sao mình có 4 đứa con là lúc đầu thì vì gia đình như cũng có 4 đứa, lúc bố mẹ qua sau, lúc Úc này thì đẻ thêm 2. Nên mình nghĩ cái đó là rất là hạnh phúc. Và một cái gì lúc nào cũng vui, gia đình đông lúc vui, nên lúc mà mình lập gia đình, mình trong đầu mình lúc nào cũng muốn có 4 đứa con. Cái chừng mà theo con nữa nó giống như là một chuyện rất là không có phải là lo lắng mà cũng không có sợ, mà cứ nhìn trời ơi như đó sao mà nuôi, tại tránh rồi lo quá thì nó không có là một cái áp lực. Nếu mà nó là áp lực thì mình nghĩ chắc mình sẽ không được cái thiên chức đó. Và mình sẽ chắc là hơi ngán từ đầu rồi ha, chắc không những đẻ thì nhiều người cũng nghĩ. Và nhiều khi mình ngồi lại nghĩ trời ơi sao mình cũng gan to gan. Đẻ tới giờ 6 đứa. Nhưng mà tại vì lúc mà đẻ ra như nghĩ và như nói là mẹ giúp con trên cái đoạn đường này, để cái sứ mệnh của con hoặc là cái mục đích của cuộc sống của con tới đây vì ơn trên ban xuống cho mẹ, thì mẹ sẽ hướng dẫn thôi. Và lúc nào cũng nói là mẹ con mình không có nợ nào cái gì hết. Như nghĩ chắc vì cái lời nói đó mà chắc ơn trên giao cho Như được nhiều đứa con hay chăng. Cũng không bao giờ nghĩ đó là một cái áp lực hoặc là khó khăn. Nhưng nghĩ là đúng là một thiên chức.
Dạ thưa chị, trong cái hành trình mà mình sinh con rồi nuôi dạy các con của mình thì chị có thể chia sẻ một vài cái trải nghiệm mà chị nhớ nhất không ạ?
Chị nghĩ chắc là nuôi con, sinh con thì ai chắc là bậc cha mẹ cũng nhớ nhất và vất vả nhất lúc con bị bệnh. Nghĩa là con mà nó nhỏ mà nó sổ mũi hay là nó thảm thôi là mình đã vất vả rồi. Thì con Như đi lại bệnh nặng, cậu thứ hai anh Dạ Bảo năm nay 17, thì lúc ảnh 9 tuổi tự nhiên cái là lúc đó là chắc là xáo trộn nhất trong cuộc đời của Như. Thì ông xã đầu tiên thì không ở nhà nữa, anh không thương em nữa, anh về ở với mẹ. Ok, nếu mà anh không chèo được với tôi thì anh xuống để tôi tự chèo bốn con. và tự nhiên con nó lại bị vô tới cấp cứu rồi nhập viện, rồi bác sĩ mới đưa kết quả là con mình bị ung thư. Cái mình giống như là nó sốc nặng quá tới nỗi mà mình không có cảm giác, mình không biết mình đang nóng hay đang lạnh, hoặc là đang run hay đang buồn. Và tới khi mà mình ngồi, mình vô tới cái chỗ mà gọi là giải lao cho phụ huynh, nhiều khi người ta từng take a break, mình ta tới đó người ta uống trà hay cà phê, vậy tại thì phải chăm con, nuôi con trong bệnh viện như vậy đó. Thì vô đó cái người giống như người sắp chết, không hiểu là tại sao mình cứ bị sốc nặng. Và xong rồi mình tự phải giải ra. Rồi xong cái mấy ngày hôm sau mình gặp những cái người cha mẹ khác, người ta cũng vô cái phòng đó. Thì mình đã qua được một ngày rồi, bắt đầu mình tỉnh lại được một tiếng. Chứ người ta cũng ngồi thẳng thờ như mình, thì mình cũng phải ngồi, mình kế bên hello, à, khỏe không? Mình cũng không hiểu tại sao con mình bị bệnh như vậy đó. Rồi nó bị ung thư máu, nó bị nó là ung thư là một cái chuyện rất là nặng và mình rất là sốc. Ai nghe cũng rất là bỡ ngỡ. Thì mình cũng nói với lại cái người phụ huynh đó, mình nói tại vì mình mạnh mẽ nên ở trên ông trời ông mới giao cho mình một đứa con như vậy. Thì nghĩ đó là cái mà nhớ nhất khi mà con nó bình. Nếu nói tới nó rất là cảm động, thật sự nó là như vậy, cảm động nhiều. Tại vì cũng lâu rồi không có nhắc tiễn, thì từ lúc nó 9 tuổi tới giờ là ảnh 17 rồi. Năm nay anh sẽ thi tú tài nè, HSC. Anh rất là thông minh. Lúc mà nó bệnh, nó bị chemo, nó bị trị xạ, nó uống bao nhiêu thứ như vậy đó. Nhiều khi nó nản, nó hỏi mẹ ơi, đau quá, đắng quá, thuốc con không chịu được, nói không mình về được không? Nói cho con bác sĩ con đi về. Mình cũng hỏi bác sĩ có ai dẫn con về không, có ai quyết định không theo cái liệu trình người ta phải trị xạ như vậy đó. Thì lúc đó như là trong nhà thương là 2 năm trời trị xạ cho con đi theo chemo, theo cái routine phải đi kiểm tra máu, rồi phải chemo, rồi trị xạ dần dần tới chừng nào mà nó hết, tức là nghĩa là người ta giết hết cái tế bào trong cơ thể nó. Và lúc được thay tủy là được một cái nhau của em bé từ Đài Loan, nằm ở trong một cái hệ thống mà người ta donate, với cái blood donate, nghĩa là không biết danh của người đó là ai. Thì cái nhau của tủy đó được 80 ml tủy, giống như là tế bào gốc từ cái nhau thai của em bé, thì nó tiêm vô cho con. Như thì như nhớ lúc mà thằng bé phải ở trong nó 2 tháng không được ra vô, không ai bị bệnh ra vô thăm hết, nghĩa là nó diệt hết, giống như là còn cái vỏ ngoài thôi. Rồi bắt đầu nó mới tiêm cái tế bào mới vô. Thì cái tế bào của cái nhau thai đó nó chỉ có giống là 5-6 thôi, chứ không phải là 6-6 đi nha. Thì 4 đứa con không đứa nào giống, mẹ ba không ai giống hết. Thì cái tế bào đó lúc mà tiêm vô thì nó quằn quại 13 cái ống tim, đủ thứ loại thuốc tim vô như vậy. Thì lúc mà cái 80 ml đó nó chạy vô thì một cái tế bào mới của một cái người khác nó vô trong thân thể mình, nó cắn xé mình, nó giống như nó đánh lộn với nhau vậy đó. Thế là như cũng không biết làm sao, tay mình ôm nó cũng không được, mình đứng kế bên thôi, cầm tay nó lên. Thì mình chỉ nói, con ơi, cái này nó giống như lúc mà mẹ rặn đẻ con vậy đó. Lúc mà mẹ đẻ con nó đau, đau hơn như vậy luôn. Nhưng mà biết không, I made it through, mẹ qua được, con sẽ qua được. Sau đó nó nằm trong đó 2 tháng trời, chỉ có tiêm bằng thuốc và bằng sữa thôi, không ăn uống được gì hết. Ở trong đó với con giống như là mình ngồi tù chung thân vậy đó. Mình có cảm giác 2 năm trời đó nó giống như là 10 năm ở chung thân, cứ phải đi tắm ở trong nhà thương, đi tới lui, cứ làm như cái mọi việc như bình thường của mình mà ở trong cái nhà thương, trong một cái phòng như vậy. Nó rất là tù tốn và mình chỉ có biết mở radio thôi, mình nhảy, mình hát, mình làm cho con mình vui, tại con mình chỉ có nằm trên cái giường bệnh thôi. Nó bị 13 cái tim, mỗi một cái bao nước biển như vậy là nó truyền một cái loại thuốc gì đó vô, là nó cứ đít 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 mỗi tối, mỗi ánh tiếng của cô tá phải vô kiểm tra, rồi phải coi áp huyết, nghĩa là thằng bé không được bệnh. Xong rồi á, nó giống như một em bé mới đẻ, phải đi chích ngừa lại hết như em bé mới xong, y chang như một cái chương trình của một bé mới lọc lòng. Thì qua rồi, nhìn lại á, một quãng đường á, mình không nghĩ mình vượt qua được, mà mình vượt qua được. Thì mình thấy là nó thay đổi cái nhìn của mình về cái cuộc sống mỗi ngày, và cái gì mình quyến và cái gì mình cần, nên nó là cái gì mình nhớ nhất trong cái hành trình để mà làm mẹ và nuôi con như vậy.
À, phải nói là cảm phục khi mà nghe cái hành trình mà chị cùng với con chiến đấu với cái căn bệnh ung thư máu như vậy. Cho em hỏi một chút là trong cái quá trình mà chị chăm sóc cho con như vậy thì những đứa con còn lại thì chị có được sự hỗ trợ giúp đỡ từ gia đình, từ ai không ạ?
Cái đó là rất là quan trọng, mà nhiều khi gia đình mình nó cũng cũng không có thể nào mà giúp hết được. Thì như không có màng, miễn sao là như phải có mướn một người bà vú tới ở với mấy đứa con còn lại, rồi bà ngoại thì coi công việc nhà, như thì có một cái tiệm cho thuê áo cưới nên công việc nó cứ phải trang trải tới thôi, tại vì nhu cầu phải còn sống, phải có bill tiền được. Thì mình chỉ có là lo cho một đứa trong đó, thì mướn một bà vú về nhà lo cơm nước với lại bà ngoại, lo coi đám còn lại. Rồi dần dần thì nó cũng lớn hết rồi, thằng lớn bây giờ nó cũng phụ được, nhưng nhiều khi nó đưa được em đi họp, nhiều nào khi nào không về kịp thì nó lại đi đưa đón em. Thì như vậy cái sự giúp đỡ và cái cần là mình nghĩ hồi xưa, như nói thật nha, cái câu mà như nghe lên máy bay, mình phải đeo cái mặt oxygen cho mình trước rồi mình mới giúp được cái người kế bên. Mình nói ủa cái lục này nó hơi ích kỷ, mình nghĩ một người mẹ lúc nào phải lo cho con trước. Nhưng mà sau khi con mình nó bị như vậy rồi, mình phải nghĩ lại là nếu mình không mạnh và mình không ổn thì mình sẽ không bao giờ mình lo được cho cái đám con này hết. Nên cái suy nghĩ của nhiều nó cải thiện và nó dần cho mình ngừng lại. Mình phải hiểu, à đúng, mình phải lo cho mình trước, bản thân mình phải khỏe, phải mạnh, phải đủ để mà mình lo cho con. Nhưng mà đủ là kiểu sao, hồi xưa ôm đồm lắm, cái gì cũng muốn tự mình làm, tự mình lo hết. Nhưng mà từ từ nhận ra là nên biết tốt hơn là biết nhiều, phải giỏi ít hơn là giỏi nhiều, nghĩa là nhiều lâu giả vờ không đúng, không giỏi hoặc không biết tới cái vụ đó để nhờ tới người khác và cần tới sự giúp đỡ. Và giống như tụi Tây nó nói, you know, take a village to raise your children, đúng là mình phải cần với họ hàng, ông bà, hàng xóm, anh em, bạn bè. Giống như nghĩ tại sao hồi xưa ông bà ở Việt Nam đẻ được 8-9-10, ông bà ngoại như 8 đứa, bà nội như 10 đứa, mà bên này ai tới 2 đứa cũng sợ. Mà thật ra là tại vì có con đông, là nguyên cả làng cái xóm phụ nhau coi tới chừng tới giờ ăn cơm mới nó biết về, mà lúc kia thì đi chơi không sao hết. Thì như nghĩ cái đó là cái mà nên duy trì đó. Và nhiều khi lúc mà như nè, bạn như lâu lâu à, đem một món ăn qua, nhiều khi như không có giỏi nấu ăn mà có cô bạn cũng nấu cái này, hoặc cô bạn làm một cái hãng bánh mì, cái lâu lâu cô đớ cô cho hãng bánh mì, rồi cô kia nấu chè, cô kia nấu cháo. Như nghĩ cái đó rất là hay, và cái đó là nên nhân có những đêm hoặc những tuần cho con qua nhà ông bà, hoặc là cho con qua nhà dì hoặc nhà em mình thay đổi. Hôm nay á, em coi hết đám con của chị rồi, tuần tới em đi chơi. Mình nghĩ cái đó rất là tốt, tại vì nó cần những cái giờ đó để mình chặt pin lại, chứ thôi là đuối và căng quá thì sẽ không lo được hoàn toàn cho các con, thì nó không tốt. Và bây giờ như mới nghĩ ra là cái người Úc và người Tây quan niệm cũng là khác Việt Nam mình, là mình cứ ôm đồm, mình nghĩ mẹ lúc nào phải hy sinh cho con và cắn răng chịu đựng. Nhưng mà nghĩ là bây giờ nếu mà cắn răng chịu đựng mẹ đi rồi thì ai lo cho con.
Có thể nói đó là một cái bài học mà chị Như đã rút ra được. Và bản thân em và chắc hẳn là rất nhiều người cũng muốn biết là chị Quỳnh Như làm thế nào để mà có thể cân bằng giữa công việc và gia đình, nhất là trong gia đình mà có đông con như vậy.
Như kỹ hình như là một người mẹ Việt Nam nào, cái suy nghĩ cũng là nhiều khi mình có cảm giác như mình tội lỗi với con mình. Hồi xưa lúc mà Như đi làm nhiều, cái nỗi mà cứ mong là chờ cho con tới 42 con về hưu, rồi con chỉ có muốn được một ngày cuối tuần con dẫn con của con đi ra phạt, đi bơi, đi biển thôi. Cứ thèm cái cảm giác là mình sao mình không có cho con được những cái giây phút như vậy. Giống như những cái gia đình kia, cuối tuần người ta nghĩ thì mình lại là bận biểu nhất. Rồi mình cắn răng, mình cảm giác mình không có đủ mọi cách để mình chia cho con nó, hoặc là mình cho con nó đầy đủ. Nhưng lúc sau mình nghĩ chắc là góp cái suy nghĩ là phải đi kiếm nhiều tiền để lo cho con được tương lai. Nhưng mà cái mình mất cái tương lai hiện tại của con mình quên con như bây giờ mà, nhưng mà không đi yoga. Cái nó hỏi mẹ, hình như con hôm nay con biết mẹ không đi yoga. Hỏi tại sao biết? Tại mẹ quạo quá à. Mẹ la con nãy giờ con biết, tại mẹ yoga mẹ vui, mẹ về mẹ nhảy tưng tưng mẹ cười. Giống như thấy à, con mình nó cũng muốn mình thoải mái vui vẻ với nó thì nó ý nghĩa hơn và nó hạnh phúc hơn là lúc mà mình cứ lo. Đối với Như thì Như bỏ bớt mấy cái chuyện đó và Như sống thôi cái hiện tại của con. Và Như nhận ra là con mình nó thấy mình vui á, là nó hạnh phúc. Và những cái thời gian mà được dẫn nó đi ra phạt chơi, đi ra gần nhà thôi, chạy một chút xíu cho nó xích đu, chạy vòng, cho nó chơi đá banh, hoặc là được nằm trên giường bỏ con lên cái chân để mà xích đu con, nó rất là hạnh phúc. Những cái giây phút đó mình mất, mình quên, mình không có tự tận hưởng, rồi mình thấy là mình lo những cái gì nó xa vời mà nó không có hiện tại. Mình nghĩ cái đó là cái mà mình thấy ra được là như quý hơn là lo làm giàu rồi phải trả hết nhà này rồi mua thêm cái nhà khác cho con để sẵn như vậy thôi đi, tới chừng đó nó tự nó lo. Bây giờ cũng nói với bố mẹ như mẹ ơi, con lớn con có tay con tự lo, là mẹ cứ tự lo cho mẹ miễn sao bây giờ mình có thời gian với nhau. Cái đó nó là vô giá hơn là những cái mà mình nghĩ là mình như cái thời ông bà mình cứ phải làm tiết kiệm để dành cho con, mua cho con nhà. Những cái đó như thấy không thực tế và nó đánh mất đi nhiều cái hạnh phúc trong gia đình. Mình nghĩ là phải nên có một cái thời gian như khi ông xã tay như là lâu lâu về mà thấy như hơi căng, em ý nó mình đi cà phê nha. Nghĩa là xong hết chuyện con tắm rửa xong hết ăn cơm rồi, hai đứa ngồi trong xe chở nhau đi ra uống một ly cà phê giải thoát. Nhiều khi mình hối chứ không, hao chứ đây ngày hôm nay của em nó ra sao. Cái câu hỏi đó nó rất là quan trọng. Và người Việt Nam mình nhiều khi nó cứ lo quá rồi mình không biết cách nào để mình nói chuyện với nhau nữa. Nhưng mà từ một cái câu nói nhỏ như vậy thôi, nó làm cho mình reset một cái người cho mình thoải mái. Mình có thể mình nói cho được, rồi xong rồi mình biết được là à, mình có thể từ từ lại. Và từ cái lúc đó mà mình biết san sẻ cái thời giờ để mà mình khỏe, đỡ lo, đỡ căng. Với lại những cái lúc mà có thể gửi con qua cho nhà em để mình sạc điên lại. Cái đó là cách mà như cân bằng được cái thời gian cho một cái gia đình nó lớn vậy đó.
Cái cách mà chị sắp xếp thời gian trong ngày á, luôn luôn là nên dành một cái khoảng thời gian cho mình, phải không ạ?
Đúng. Phải có trong một tuần, khi một đêm nào đó ra một chút xíu nữa, tiếng thôi. Hai vợ chồng có một ly cà phê với nhau, một cái quán cà phê nhỏ đời, xong về cái lại ngủ ngon hơn, có thêm năng lượng để mà phấn đấu ngày mai, chiến đấu tiếp. Chứ không thôi là nó không có cách nào để mình giải bày khi cái câu hỏi đó. Ngày của em ra sao, hôm nay làm sao, hôm nay có vui không, có gì không thì mình kể cho nhau nghe. Nó giải bày được cái sự lo lắng, những cái căng thẳng ở chỗ làm của ông chồng, có thể người ta nói cho mình nghe, mình có thể mình cho ý kiến, hoặc mình thấy ờ anh nên đừng có nói vậy, hoặc là nói sao, hoặc là em cũng vậy vậy. Cái đó là cái mình giúp nhau. Với lại phải nên thường xuyên nói chuyện với nhau. Không nói với nhau và giữ trong bụng nhiều quá nó là căng thẳng nhiều, và mình không đoán được cái người kia bị cái gì hoặc làm sao. Là dần dần thì dĩ nhiên vợ chồng con gái ở với nhau rồi người ta hiểu ý mình, chứ như khi người ta nhìn ánh mặt của mình thôi người ta biết mình đang không có vui hoặc bực hoặc lo. Thì con gái cũng như nhiều khi nó cũng nhìn ờ hả, nó nghe mình nói chứ là a à, mình nghe thấy con mình nó lắng nghe, cái tự nhiên mình cũng lặng xuống, cái mình đỡ bị căng và mình đỡ quát, hoặc là nó hiểu ý nó, mẹ nó cần gì hoặc là vợ anh đang cần gì. Thì những cái phút đó là những cái mà mình rất là quý. Cái đó là những cái mà ân cần, những sự nhỏ nhỏ thôi mà làm cho một cái gia đình dù có bao nhiêu đứa con, bao nhiêu việc trong một ngày, bước vào cửa bấm chuông ba về, how was your day, ngày hôm nay có ba làm sao, thằng ba hỏi ngược lại, ngày hôm nay có con đây, hôm nay con đi học có vui không. Có những cái câu hỏi đó thôi nó sẽ xoa dịu hết những cái thứ mà mình lo, những cái gì đó nó làm lại cho một cái căn bản cho mỗi gia đình nó gần nhau hơn và hạnh phúc hơn.
Chị có điều gì muốn chia sẻ với các mẹ Việt ở Úc hiện nay, những người mà đang gặp không ít khó khăn trước cái áp lực của công việc và phải đảm đương công việc trong nhà rồi nuôi dạy con cái nữa?
Chị nghĩ là nếu mà mình không giỏi hoặc mình không biết thì mình nên nhờ cái sự giúp đỡ. Giống như Như nói thật ra, nhiều người hỏi ủa tại sao Như cứ thấy phơi phới, thấy không có gì lo. Nhưng mà nhiều khi mình so ra những cái thứ mình tiền nó có thể sang trải để mà nó làm cho cuộc sống mình nó dễ hơn thì mình nên, giống như là đưa con vô childcare là đã 100+ một ngày rồi, thì Như lại đi muốn một bà vú đó thì được cỡ 100 hoặc 90 gì đó, người ta làm việc trong nhà mình mà người ta lo được cho mình. Tại vì cái đó là Như quá dở, Như không có giỏi nấu ăn và Như không có giỏi việc nhà. Những cái gì mình nghĩ ra là mình không giỏi, mình nên cần hỏi, mình học thêm. Và Như rất là căm phục mấy cô mà vừa giỏi vừa đẹp vừa xinh mà vừa nấu ăn ngon nữa. Giống như mẹ Như nè, vừa làm ở ngoài tiệm lo cho khách nhưng mà về nhà vẫn chu đáo, nhà cửa vẫn gọn gàng. Như thì không được, nhưng mà nhiều khi mình thấy không được không sao, mình cứ bị giống như là áp lực, mình cứ phải so sánh mình với những người khác. Nói thật ra Như tới nhà mỗi người ai người ta cũng như nhau, có những lúc người ta cũng bề hề, nhiều lúc nhà nó cũng xáo trộn. Đừng có phải lo ngại là nhà người ta thơm ngon hơn mình thì thật lồn, ai nó cũng y như ai trong Facebook hoặc là ở trên những cái thông tin nó không giống như thật sự thật đâu. Nếu lúc đó mình nhìn ra được thì mình sẽ mình cảm thông cho bản thân mình, mình khó khăn với mình quá, mình cứ so sánh nhiều quá, những cái lúc mình căng quá mình cần sự giúp đỡ, gọi chị ơi em cần em gửi con nấu tiếng, hoặc là em không biết nấu này chị có giúp em, hoặc là chị nấu đó mới giỏi cho em một phần, hoặc là mua trên online mình cô bán. Đừng có phải là áp lực cho mình là phải biết hết và phải làm được hết. Nhiều khi những cái mà mình không làm được và người khác nó làm tốt hơn cho mình sẽ làm cho mình thoải mái và cái cuộc sống mình nó có thể ý nghĩa và nó đầy đủ hơn.
Khi mà trò chuyện với chị thì em học hỏi thêm được rất là nhiều điều. Quan trọng nhất là cái không nên quá khó khăn với bản thân mình, không nên quá cầu toàn. Và nhất là em học hỏi được chị về cái tâm thái vững chãi của chị trước những cái khó khăn trong cuộc sống để mà có thể đứng vững và vươn lên. Rất là cảm ơn chị Quỳnh Như với những chia sẻ trong tiết mục Nuôi Con Ở Úc kỳ này ạ.
Như cũng rất là cảm ơn Thanh Ngôn và cảm ơn mọi người đã lắng nghe và cho Như được có một cơ hội để chia sẻ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.